thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đợt 7 tháng 11 năm 2017, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 323 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng.
Sau hơn một năm xây dựng, các hạng mục của giai đoạn 1 dự án nghĩa trang An Lạc Viên Edeco Thái Nguyên đã hoàn thành và đưa vào quản lý vận hành. Đây là nghĩa trang được quy hoạch và xây dựng theo mô hình công viên, đẹp về cảnh quan, hợp lý về phong thủy.
Hoạt động giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu được thực hiện tại các hộ kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư hoặc ngay tại hộ chăn nuôi, khiến công tác kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tình trạng buôn bán sản phẩm động vật ngay tại lề đường hè phố vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt 7 năm tù, còn khoảng 30% số người dân chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội do thiếu thông tin. Điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi mắc bệnh. Đó là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đợt 7 tháng 11 năm 2017, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 323 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong số 323 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 7 tháng 11, có 5 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại 306 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng, trong đó có 52 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2017. Đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Sáng 9 tháng 12 tại xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, công ty cổ phần tập đoàn Indeco đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự án nghĩa trang An Lạc Viên do công ty cổ phần tập đoàn Indeco Quảng Ninh xây dựng. Giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích 27,8 ha với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Sau hơn một năm thi công, đến nay các hạng mục phê duyệt đã được hoàn thành, gồm cổng đón tiếp, bãi xe trung tâm, nhà dịch vụ, điện địa táng, nhà tang lễ, hỏa táng, tháp cốt bài vị. Khu nghĩa trang còn được bố trí phần lớn đất chôn cất, trồng cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly, hồ điều hòa. Quy hoạch và xây dựng các phân khu của nghĩa trang theo đúng mô hình công viên, đẹp về cảnh quan, hợp lý về phong thủy, thuận tiện về giao thông, đáp ứng nhu cầu về an táng của nhân dân trong tỉnh và các địa phương lân cận. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của nhà đầu tư cũng như chính quyền thành phố Thái Nguyên trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời đề nghị chủ dự án thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành các hạng mục công trình, tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Đồng chí cũng đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư mở rộng dự án theo quyết định đã được phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hoạt động giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh chủ yếu được thực hiện tại các hộ kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư hoặc ngay tại hộ chăn nuôi, khiến công tác kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tình trạng buôn bán sản phẩm động vật ngay tại lề đường, hè phố, tụ điểm dân cư vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, việc tăng cường quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật đang là đòi hỏi bức thiết. Bài viết Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ động vật của tác giả Nguyên Ngọc đăng trên báo Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hoạt động này.
Từ khoảng 3 giờ đến 5 giờ sáng hàng ngày, tại các chợ đầu mối lớn như chợ Thái, Đồng Quang, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, hoạt động giết mổ gia súc gia cầm diễn ra rất tấp nập. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các điểm giết mổ đều hoạt động thủ công, tạm bợ và mất vệ sinh. Mỗi điểm giết mổ thường chỉ có một nồi nước sôi để dùng chung cả ngày cho hàng trăm con gà vịt và một đến hai chiếc chậu cáu bẩn để làm lông. Xung quanh khu vực nhốt gia cầm, phân và nước thải của gia súc gia cầm lênh láng, bốc mùi hôi thối. Các loại chậu, nồi bám đầy lông gà, lông vịt. Nhiều hộ gia đình giết mổ ngay tại lề đường, sau đó bày bán tại chỗ. Người trực tiếp giết mổ phần lớn không đeo găng tay, khẩu trang hoặc bất cứ đồ bảo hộ gì. Do giết mổ thủ công, toàn bộ nước thải được xả trực tiếp xuống cống, rãnh xung quanh. Bên cạnh việc ô nhiễm môi trường do rác thải ra từ quá trình giết mổ, người giết mổ cũng có nguy cơ mắc các bệnh từ gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc. Ông Phạm Quang Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, để hạn chế, từng bước chấm dứt tình trạng giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, trái phép, mất vệ sinh, từ năm 2013, tỉnh đã triển khai đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, sau hơn gần 4 năm thực hiện, hiệu quả mà đề án mang lại vẫn còn ở mức hạn chế. Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án là hỗ trợ xây dựng 4 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung quy mô công nghiệp tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Toàn tỉnh mới xây dựng được 3 cơ sở giết mổ tập trung theo quy mô công nghiệp, trong đó chỉ có một cơ sở đang hoạt động là cơ sở giết mổ tập trung của công ty cổ phần Vinatuco Việt Nam tại thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên. Còn cơ sở giết mổ của công ty thực phẩm Cầu Mây tại xã Xuân Phương, Phú Bình, sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động đã phải tạm dừng do không cạnh tranh được với các điểm giết mổ nhỏ lẻ vì chi phí cao hơn. Trong khi đó, cơ sở giết mổ của công ty cổ phần Hưng Nguyên Thịnh, thành phố Thái Nguyên vẫn đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, hiện nay hoạt động giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh chủ yếu được thực hiện tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hoặc tại các hộ gia đình. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 43 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 4 cơ sở hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thú y. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 1.167 hộ kinh doanh giết mổ ngay tại gia đình, khu dân cư và gần 700 điểm buôn bán thịt gia súc gia cầm tại lề đường, hè phố, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao. Bên cạnh đó, hoạt động giết mổ đều kết thúc vào đầu giờ sáng, do vậy rất khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, phần lớn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại chợ, gia đình đều không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo điều kiện về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Trước thực tế nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu của đề án là giảm dần và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình thức giết mổ gia súc gia cầm tại hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi, đồng thời xóa bỏ các điểm kinh doanh sản phẩm động vật trên lề đường, hè phố, tụ điểm dân cư không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ sở giết mổ động vật được cơ quan thú y kiểm soát giết mổ, xây dựng thêm 13 cơ sở giết mổ tập trung và 49 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, trong đó có ít nhất một cơ sở giết mổ động vật tập trung công nghiệp gắn với bảo quản phục vụ xuất khẩu. Để đạt được những mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất những chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Cụ thể như hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, 50% kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị trong hàng rào và 70% kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào đối với các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Sau khi cơ sở giết mổ đi vào hoạt động sẽ tiếp tục được hỗ trợ chi phí giết mổ trong 2 năm đầu. Dự kiến đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Nếu được thông qua, đề án này được coi là một cú hích rất lớn về chính sách, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt 7 năm tù. Mục câu chuyện bảo hiểm có bài viết: các phường xã cần đẩy mạnh việc kê khai, bổ sung để hoàn thiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội. Các nội dung về điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và các trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần sau khi mắc bệnh sẽ được giải đáp trong mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Luật Hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành và hiện đã có đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, có tới 3 điều quy định về tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong đó, tại Điều 216, quy định hành vi trốn đóng hoặc không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù lên tới 5 năm, cụ thể như sau. 1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội 2 lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người. Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động, quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản 1, điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên, không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động, quy định tại điểm B hoặc điểm C khoản 2, điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này, sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù lên tới 1 năm.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo bộ mã số mới, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các phường xã, cơ quan đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Đến hết năm 2017, đã có khoảng 70% số người dân trên địa bàn đã có mã số bảo hiểm xã hội, hay còn gọi là mã số định danh. Hiện nay còn khoảng 30% số người dân chưa được cấp mã số định danh do còn thiếu thông tin về ngày sinh hoặc sai lệch tên, họ tên đệm, v.v. Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các phường xã để thực hiện kê khai bổ sung các trường hợp này. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số phường xã chưa hoàn thiện xong việc kê khai bổ sung.
Trao đổi với ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên được biết, từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải thực hiện mã số bảo hiểm xã hội nhằm thay đổi hình thức quản lý thu qua đơn vị sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia, đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đảm bảo tính kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua mã bảo hiểm xã hội. Mỗi người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất theo suốt cuộc đời. Người tham gia chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Đây là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, giúp cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, làm căn cứ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Theo đó, việc làm này sẽ mở ra rất nhiều lợi ích. Cụ thể, đối với người tham gia, chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc, đồng thời có thể tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của mình. Trường hợp không nhớ mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý. Đối với đơn vị sử dụng lao động, sẽ thuận tiện trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Còn đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, hệ thống dữ liệu thống nhất này sẽ giúp quản lý được chặt chẽ quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của từng người, có thể cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời giờ và tạo thuận lợi cho các cá nhân tổ chức khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành bảo hiểm xã hội. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, tránh tình trạng trùng thẻ bảo hiểm y tế. Để đảm bảo việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho mỗi người dân, Bảo hiểm xã hội đã triển khai thực hiện việc thu thập thông tin của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Và đến nay, trên địa bàn thành phố đã có trên 172.000 người đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội. Còn khoảng trên 45.000 người chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội do kê khai thiếu hoặc kê khai chưa đầy đủ các thông tin trong mẫu DK01. Để đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 của người dân được kịp thời, ngay từ đầu tháng 10, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn hoàn thiện cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đồng chí phó chủ tịch phụ trách lao động thương binh xã hội và cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh xã hội của 32 phường xã.
Từ nay chúng tôi phấn đấu đến 31 tháng 12 chúng tôi sẽ triển khai những cái đối tượng mà được cái thứ nhất là để cấp thẻ bảo hiểm y tế trước 31 tháng 12 thì chúng tôi sẽ làm toàn bộ sẽ báo trước. Còn những cái mà sau tháng 12 thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước 30 tháng 12 và 31 tháng 3 năm 2018.
Ngay sau khi được Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của từng cá nhân trên địa chỉ https://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cứu để xác định và ghi mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia mẫu D03TS. Đây là mẫu danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời hướng dẫn cách kê khai mẫu TK1TS là mẫu tờ khai dành cho những người hiện nay chưa có mã số bảo hiểm xã hội. Cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội các phường xã đã phối hợp với các tổ dân phố trên địa bàn phường xã mình để triển khai thực hiện việc kê khai theo mẫu TK1TS. Việc kê khai đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 cho người dân kịp thời vì không có mã số bảo hiểm xã hội, người dân sẽ không mua được thẻ bảo hiểm y tế. Những đối tượng phải kê khai nội dung chủ yếu do chưa kê khai chính xác họ, tên đẹp, ngày tháng năm sinh trong mẫu DK01. Nói về việc triển khai thực hiện việc kê khai này tại phường Hoàng Văn Thụ, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh xã hội của phường cho biết.
Hiện thì ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thì hiện tại là có gần 500 đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Thì trong đấy có hơn 30 đối tượng là chưa có mã số định danh thì bây giờ đang triển khai thôi. Phường thì cũng triển khai thì bằng cách là cũng kê khai vào cái tờ khai và gửi các tổ dân phố chuyển đưa đến tay các đối tượng và các bác báo cho các gia đình ra phường để nộp. Còn khó khăn thì chỉ có trên địa bàn phường hiện tại thì có nhiều cái khu dự án ấy, thì trong đấy có các đối tượng người ta ở thì bây giờ người ta không còn cư trú tại địa phương nữa thì cũng chỉ là con số rất nhỏ thôi, chỉ có 5 đến 7 người thôi, còn đâu mọi việc thì cũng đều thuận lợi.
Theo kế hoạch thì hết ngày 30 tháng 11 thì các xã phường nộp toàn bộ mẫu TK1TS về cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số phường xã chưa thực hiện xong việc kê khai bổ sung các hộ gia đình cá nhân mà bảo hiểm xã hội đã gửi danh sách về. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đang tích cực vào máy danh sách kê khai bổ sung mà các xã phường đã nộp lên để đồng bộ thông tin cấp mã số định danh phục vụ cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2018. Đối với những trường hợp chưa nộp danh sách lên để vào máy cơ sở dữ liệu thì chưa có mã số định danh và đồng nghĩa với việc chưa cấp được thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, những xã phường nào hiện chưa hoàn thiện xong việc kê khai này cần nhanh chóng hoàn thiện để nộp lên bảo hiểm xã hội thành phố, đảm bảo được quyền lợi của người dân. Việc bổ sung hoàn thiện thông tin để cấp mã số bảo hiểm xã hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia đóng hưởng chế độ và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này là một số nội dung câu hỏi liên quan đến điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và các trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi mắc bệnh. Câu hỏi của một thính giả gửi về như sau. Mẹ tôi sinh năm 1960, tính đến tháng 7 năm 2017 đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 6 tháng. Xin hỏi mẹ của tôi có được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu không? Câu hỏi này được trả lời như sau. Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mục 4 điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLD-TBXH, trường hợp mẹ của bạn sinh năm 1960, tính đến tháng 7 năm 2017, đủ điều kiện về hưởng lương hưu, 55 tuổi, nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu 6 tháng. Do đó, mẹ của bạn đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho số tháng còn thiếu trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí tử tuất để được hưởng lương hưu theo quy định. Ông Vũ Duy Thính hỏi, chị gái tôi năm nay 44 tuổi, tham gia bảo hiểm được 8 năm 8 tháng. Tháng 6 năm 2017, bị tai biến mạch máu não liệt nửa người, đang được điều trị, chưa giám định mức suy giảm sức khỏe. Vậy trường hợp của chị tôi khi thanh toán bảo hiểm một lần phải chờ một năm hay được giải quyết ngay? Câu hỏi này của ông được trả lời như sau. Tại điểm C khoản 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội và khoản 2 điều 4 Thông tư số 14/2016/TT-BIT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S, những bệnh khác mà có sức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần, ra nước ngoài để định cư. Đối chiếu quy định nêu trên, nếu chị gái của ông có hồ sơ thể hiện được cơ sở y tế xác định bị bại liệt hoặc được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục hoặc ra nước ngoài để định cư, thì không phải chờ sau một năm được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay. Nếu chị gái của ông không có hồ sơ nêu trên thì phải chờ sau một năm nghỉ việc và có đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào.
Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ chả và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
Thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Onna lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Onna thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Onna phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Onna có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Onna, may mắn sẽ đến với bạn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086 026 2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086 26 9999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng tin cậy.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun Cao lớn mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.